Bồ Tát Nhạo Thật nói: Thật không thật là hai, thật thấy còn không thấy thật, huống là không thật thấy. Vì sao? Không phải mắt thật thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ không có thấy mà chỗ nào cũng thấy cả. Đó là vào pháp môn không hai. Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Khi đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: Hay thay, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Khi nói phẩm vào pháp môn không hai này, trong chúng có 5.000 Bồ Tát đều vào pháp môn không hai, chứng vô sanh pháp nhẫn. Ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng: Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng: Phật nói 8 món giải thoát, nhân giả đã vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở 10 phương, nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu các hoa viên, đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp 10 phương vô lượng thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Pháp Vân Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều đã lắng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về cái một đoạn kinh trong cái phẩm Pháp Môn Công Hai và trong một cái phẩm kinh của Phật Hương Tích. Bây giờ thầy xin lặp lại từng đoạn kinh và thầy sẽ giảng để cho tất cả quý đại chúng hiểu rõ cái ý kinh. Quý vị thấy rằng từ thời Đức Phật còn hiện tiền, Ngài giảng kinh sách rất là nhiều. Nhưng mà cái ý kinh đó thì Ngài không có bộc lộ ra đầy đủ. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh chia ra làm 3 cái hạng người: hạng hạ căn, hạng trung căn và hạng thượng căn. Bởi chính vì điều đó mà một cái đoạn kinh đó, một cái bậc thượng căn họ sẽ có ý nghĩ khác, một cái người mà trung căn họ sẽ có ý nghĩ khác, và một người hạ căn có ý nghĩ khác. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài giảng ra để cho tất cả mọi chúng sinh nương theo trong cái kinh điển này để mà tư duy quán, do đó ngộ nhập được cái ý nghĩa của Đức Phật Ngài muốn trình bày ở trong kinh điển. Chính vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa nói rằng một cái lời pháp âm của Đức Phật giống như là một trận mưa lớn, và chúng sinh thì tùy giống như là những cái cây. Tùy cái cây nhỏ thì nó sẽ hút những cái lời pháp âm đó ít. Những cái cây mà trung thì nó hút lời pháp âm, và những cái cây mà thượng thì nó lại được nhiều cái mưa pháp âm nó thấm nhuần nhiều. Chính vì vậy quý vị thấy rằng ở trong cái phần mà giảng kinh Đại Thừa đó là tùy theo mỗi cái vị pháp sư. Có nhiều vị cái trình độ trung thì họ giảng theo cái bậc trung, những cái người mà trình độ bậc thượng thì họ giảng theo bậc thượng. Và ở đây cái quyển kinh Duy Ma Cật là một cái quyển kinh nó thuộc về cái quyền thừa của Bồ Tát. Chính vì vậy mà cái quyển kinh này nó có giá trị rất là rộng lớn. Nó có một cái căn bản là đưa cho những người mà không có hiểu liễu ngộ được kinh, đọc họ có thể liễu ngộ được. Thời xưa có rất nhiều vị tu sĩ, khi mà tu họ không có hiểu được cái bản giác chân thật của chân tâm, rồi họ nương theo cái quyển kinh Duy Ma Cật này, họ đọc và đồng thời họ tư duy, họ quán, và sau cùng họ hiểu được. Có rất nhiều vị thiền sư nương theo cái kinh Duy Ma Cật này để mà vào được ở trong cái chân tánh. Do đó cái quyển kinh Duy Ma Cật này là một cái quyển kinh rất là quý báu, hướng dẫn cho mọi chúng sinh hiểu và thấy rõ được cái bản tánh chân như thật sự của bản tâm mình. Và hôm nay quý vị học tới cái pháp môn 02 là một cái phương pháp để giúp cho tất cả mọi chúng sinh nương theo cái phương pháp này để thấy được cái bản tánh vô sinh của chính mình. Thầy xin vào ở trong cái phần giảng lý kinh, thầy xin lặp lại từng đoạn kinh. Bồ Tát Nhạo Thật nói: thật và không thực là hai. Thực thấy còn không thực, huống là không thực thấy vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ không có thấy mà chỗ nào cũng thấy cả. Đó là pháp môn 02. A Di Đà Phật. Khi mà đọc qua một cái đoạn kinh này, quý vị thấy sao? Quý vị thấy rất là tối nghĩa. Mình chưa bao giờ mình tu và mình chưa bao giờ mình có trí huệ, thì đọc vào đọc cái đoạn kinh này quý vị sẽ không có tìm ra được cái phương hướng để mình tu. Bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe để quý vị thấy rõ ràng cái phẩm kinh này, nhất là đoạn kinh này chỉ về cái bản tánh vô sinh mà tất cả mọi chúng sinh đều có, nhưng mà chính mình không có nhận thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì mình không đạt được cái trí huệ hay là căn bản trí, do đó mình không nhận thấy được điều này. Bây giờ trong cái phẩm kinh này thì Bồ Tát Nhạo Thật nói rằng thực và không thực là hai. Vậy thì đặt thế nào gọi là thực mà thế nào gọi là không thực? Trong một cái phẩm kinh nào cũng vậy, quý vị muốn mà giảng cho nó rốt ráo, quý vị phải định nghĩa cái chữ đó. Định nghĩa nó đầy đủ, quý vị mới có thể thấy được những cái điều mà quý vị sắp như là tư duy đi vào. Bây giờ thực đây, tức là vị Bồ Tát Nhạo Thật, Ngài muốn nói đến cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta, đó gọi là thực. Và không thực đây tức là cái bản tâm bất tịnh của chúng ta. Với cái hai cái bản tâm này, nếu mà chúng ta dùng bằng cái cặp mắt thịt do cha mẹ sanh ra thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phân biệt hai cái thực và không thực, nó không phải là một mà nó là hai. Bởi vì một cái là thanh tịnh, một cái là bất tịnh. Do đó quý vị thấy rõ ràng nó là hai. Nhưng mà với cái cặp mắt của một cái bậc trí huệ vô sinh, chẳng hạn như thí dụ một bậc A-la-hán, thì sao? Thì hai bản tánh này, mặc dầu nó về cái tướng của nó khác biệt, nhưng mà cái thể của nó đồng nhau. Bởi tại sao? Bởi vì nó phát sanh từ cái bản thể chân tâm của tất cả quý đại chúng. Cũng như quý vị, bây giờ thầy nói rất là dễ hiểu. Chẳng hạn như quý vị thấy thiện và ác, Hai điều này nó nổi trong tâm mình. Quý vị thấy chúng sinh có những người họ làm ác rất nhiều, và cũng có những người họ làm thiện rất nhiều. Nhưng mình hỏi lại, mình đặt lại một câu hỏi, vậy cho thiện và ác nó từ đâu nó ra? Phải nó từ trong cái bản tâm của chúng sinh không? Nhưng mà những người họ mê thì họ hiểu được những cái sự quan trọng, họ sẽ đi vào trong cái đường ác. Mà những người họ đã thực tỉnh, họ hiểu được cái lý của nhân quả thì họ đi vào con đường thiện. Nhưng mà thật sự ra hai cái thiện và ác này nó cùng là một cái thể của tâm, nó không khác. Chính vì vậy mà khi mà Đức Bồ Đề Đạt Ma ngài đi truyền đạo, ngài nói rằng á, quý vị nói rằng tu thì rất là lâu, nhưng mà khi mình ngộ được cái bản thể chân tâm nó rất là nhanh, chỉ trong nháy mắt thôi, không có lâu. Nhưng mà nếu mà mình không có thầy thì chắc chắn rằng con đường tu học của mình rất là lâu, mình chuyển nhiều cái kiếp rất là lâu xa. Bởi vì sao? Là bởi vì mình không có một cái phương hướng để mình tìm được cái bản tâm của mình. Bây giờ mình có một vị thầy đó sẽ giúp đỡ cho mình, tìm mọi cách để đưa mình đi vào ở trong cái chỗ kiến tánh. Bởi vậy, chính vì vậy trên đường tu học cần phải có thầy. Cũng như quý vị tu bên tiên đạo cũng vậy. Quý vị muốn mà có thần thông, muốn có đạo lực, bây giờ tự quý vị mà tư duy quý vị quán thì chắc chắn quý vị trải qua vô lượng kiếp quý vị cũng chưa có đạt thành thần thông nữa. Nhưng mà ngược lại có một vị thầy, vị đó đã có đầy đủ cái năng lực thần thông, vị đó chỉ quý vị trong vòng chừng khoảng chừng 6 tháng trở lên là quý vị đã có thể phát được cái đạo lực, phát được thần thông. Đó là cái chỗ mà rất là đáng để cho quý vị chú ý, là mình tu phải có thầy. Bởi vì trong cái văn học Việt Nam cũng có nói, không thầy đố mày làm nên, phải không? Không thầy đố mày làm nên. Chính vì vậy mà trong cái quyển kinh Duy Ma Cật, quý vị thấy sao? Ngài Duy Ma Cật, ngài nương theo cái bệnh để mà thầy ngài giảng rộng về cái bản thể của chân tâm. Do đó ngày hôm nay quý đại chúng cùng thầy, mình có một cái thắng duyên rất là tuyệt vời là mình được học cái kinh Duy Ma Cật. Một cái quyển kinh mà nó đã đầy đủ những cái phương pháp chỉ cho mình thấy được cái bản tánh chân như. Bây giờ nói lại phần kinh văn, thì quý vị thấy rằng cái người phàm phu với cặp mắt thịt thì họ sẽ không thể nào nhận biết được cái điều này. Quý vị mà chưa có kiến tánh á, thì thật sự ra nói cái điều này nó rất là xa vời với quý vị. Quý vị không có thể nào quý vị hiểu sâu xa. Nhưng mà ngược lại với những bậc mà đã chứng được cái lục căn thanh tịnh, đã hiểu được cái bản tánh vô sinh, thì những người đó họ thấy cái điều này rất là rõ ràng. Chính vì vậy mà trong bản kinh nói rằng với những người mắt tuệ mới thấy được điều này. Do đó trong kinh sách nhiều khi mình dùng bằng cái cách phân biệt và mình lý giải kinh, chắc chắn quý vị đi xa rời khỏi kinh. Đi xa rời khỏi kinh ngay lập tức. Bởi vì những kinh văn của Đại Thừa nó đi vào ở trong tự tánh. Mà trong tự tánh là phải dùng cái trí căn bản thì mới thấy được. Không thể nào dùng cái trí phân biệt để mà phân biệt được. Chính vì vậy mà quý vị phải tu. Quý vị tu để làm gì? Để quý vị chuyển cái tâm phân biệt này nó trở thành cái căn bản trí. Với cái trí huệ của cái huệ nhãn hoặc là của pháp nhãn, quý vị mới thấy rõ được những điều này. Khi mà quý vị đã thấy rõ được điều này với cặp mắt tuệ thì bây giờ cái tâm mà đối đãi nhị nguyên là thực và không thực nó không còn nữa. Lập tức mà quý vị dùng cái tuệ nhãn mà thấy được điều này thì cái thực và không thực nó biến mất ngay lập tức. Và quý vị đạt đến cái trí huệ mà trong kinh gọi là nhập được vào pháp môn không hai. Đây là một cái phương pháp rất hay, một cái phương pháp rất là tuyệt diệu, một cái phương thuốc mà giúp cho chúng ta đi vào ở trong cái chỗ an lạc của bản thân. Thầy thì giảng ở đây, thầy không có đủ thời giờ để mà thầy giảng rộng lớn ra. Nói mà cái phần đoạn kinh này không, nếu mà giảng rộng lớn ra, đem những thí dụ, đem những giả thuyết, thật sự nói giảng một tuần chưa xong. Nhưng ở đây thầy giảng với cái phần để cho quý vị đại chúng hiểu. Và những người nào có thật sự cái tâm giải thoát thì quý vị cần phải nương theo tổ, nương theo thầy. Thì quả mai quý vị mới có thể hiểu được sâu xa hơn. Quý vị thấy những cái bậc đại trí, khi mà những vị học trò hỏi, vậy chứ trí huệ của thầy ở đâu? Ông đâu có chỉ vào trong sách đâu, ông chỉ vào trong cái bản tâm của ông. Như vậy mà mình muốn học được cái trí huệ của ông thì sao? Thì mình phải thân cận, mình phải gần gũi. Thì bây giờ mình học được những cái hạnh, những cái công hạnh của ông, và mình học được những cái pháp của ông, bây giờ mới gọi là tâm truyền tâm. Còn quý vị mà không có thân cận, quý vị không có gần gũi thì chắc chắn rằng quý vị rất xa vời đối với Phật pháp. Bởi vậy quý vị thấy rằng những cái bậc tỳ kheo ngày xưa cũng vậy đó. Khi mà vào tu đó, sau khi mà thọ xong cái 250 giới đó, hay là bên ni đó, thì 348 giới. Nhưng mà phải nương theo thầy ít lắm là 5 năm. Nương theo thầy ít lắm là 5 năm để học tất cả những bổn hạnh của người tu. Rồi sau đó mới tùy duyên xuất xuống núi. Bây giờ thì mình đã có cái đạo lực rồi, mình mới xuống núi, mình mới bắt đầu mình độ sinh. Đó là nói những cái bậc mà có thắng duyên đó, có nghĩa là có ngộ nhập được cái bản tâm của thầy mình ngay đó. Nhưng mà nói những cái người mà họ hạ căn thì rất là khó khăn. Mặc dầu họ gần thầy nhưng mà cái ý chí của họ, cái tâm của họ chưa có được đầy đủ. Do đó nhiều khi họ gần thầy suốt một cuộc đời mà họ vẫn không có đắc đạo. Điều này rất là rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng ở trong cái đạo tràng của Ngài Huệ Năng, tức là lục tổ Huệ Năng. Gần 700 cái người tu mà chỉ có 43 người thành đạo. Một con số rất là nhỏ. Quý vị đừng nghĩ rằng người tu sĩ nào vào ở trong cái đạo tràng đều thành đạo, không phải vậy đâu. Nó tùy cái cơ duyên, nó tùy cái nghiệp duyên trong đời quá khứ quý vị đó. Và ngày hôm nay nó đầy đủ thì nó mới nảy mầm được. Khi mà các Bồ Tát nói như thế rồi thì mới hỏi Ngài Văn Thù rằng: Này Ngài Văn Thù, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Theo ý của tôi, đối với tất cả pháp, không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa tất cả vấn đáp, đó là pháp môn không hai. Như vậy thì sau khi tất cả những vị Bồ Tát trong pháp hội trình bày cái sự chứng đắc của bản thân của mình qua cái pháp môn không hai, thì các vị Bồ Tát mới hỏi Ngài Văn Thù: Vậy chứ theo ý của Ngài thì thế nào là Bồ Tát vào được pháp môn không hai? Thì bây giờ Bồ Tát Văn Thù, Ngài tượng trưng cho căn bản trí, Ngài đã chỉ dạy cho đại chúng một cách rất là rõ ràng. Ngài chỉ dạy như sau: Chỉ cần tâm không vướng mắc vào giảng pháp thì tâm liền được tự tại vô ngại và chánh nhập vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật. Dễ quá ha quý vị, rất là dễ. Nếu mà quý vị là bậc thượng căn, nương ở đây quý vị sẽ vào được trong cái bản tánh chân thật của mình ngay. Lời dạy của Ngài Văn Thù Bồ Tát thâm sâu và từ bi vô lượng. Ngài đã vì chúng sinh mà chỉ bày thực tướng của chân tâm một cách rất là rõ ràng. Bởi vì chúng sinh nương theo cái bản tâm phân biệt, cái bản tâm phan duyên, chấp tâm, chấp cảnh, cho nên muôn ngàn cái phiền não trần lao nó mới vọng khởi. Nhưng mà ngược lại, các bậc thánh, các ngài đi ngược rõ ràng. Bởi vậy, chính vì vậy mà trên đường tu, cái người phàm á, thì họ đi theo, xuôi theo cái dòng nước. Nó dễ đi mà. Nhưng mà bậc thánh á, là phải đi ngược dòng nước. Phải có tâm chịu đựng, phải có tâm nhẫn nhục, phải có tâm tinh tấn thì mới thành đạo. Thành ra những cái bậc thiền sư ngày xưa đó, khi mà quý vị vào học đạo đó, không phải ai cũng là vị thiền sư đó thâu để cho vào ở trong cái nhập thất đâu. Những cái bậc mà vô học đạo mà vị thiền sư đó biết rằng cái tâm tinh tấn không có, cái tâm mà cầu đạo không có, cái tâm mà đầy đủ những cái thiện duyên không có, thì những người này chỉ làm đệ tử thường thôi, không bao giờ được những bậc thiền sư cho nhập thất hết. Bởi tâm quý vị còn nhỏ bé, còn yếu kém, không có cái sự hy sinh. Trong cái cuộc đời làm đạo quý vị không có hy sinh thì thầy xin nói miễn bàn, quý vị không làm được chuyện gì hết, không làm được chuyện gì hết. Chính vì vậy mà khi vào trong đạo tràng, chỉ cần một vị thiền sư cho một cái thử thách nhỏ thôi mà quý vị rớt rồi là vị thiền sư đó không để ý tới quý vị nữa, biết rằng cái tâm quý vị yếu hèn, không làm được cái gì hết. Quý vị chỉ nương theo tựa cửa Phật cho đến ngày mà lâm chung rồi và qua đời mà thôi. Chứ nói về đạo quả quý vị không thể nào nắm bắt được. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng là đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng 700 vị, nhưng mà tổ cho vào nhập thất để mà tu, đến nơi cứu cánh hoàn toàn chỉ có 43 vị mà thôi. Trong đạo tràng của Quy Sơn cũng vậy. Quy Sơn tức là ngài Linh Hữu đó, là cái ngài mà tạo ra cái dòng Quy Ngưỡng Thiền Tông đó, 1000 vị, nhưng mà cho nhập thất có 20 mấy vị thôi. Bởi vì sao? Là tại vì hầu hết những cái vị mà vào trong đó, khi mà Linh Hữu thử thách đều rớt hết. Họ không có tâm tinh tấn, họ không có tâm nhẫn nhục, họ không có tâm hy sinh. Nội ba cái điều này thôi là quý vị đã rơi rớt rồi. Mà vị thiền sư nào cũng có cái biểu lộ những điều này để coi có đệ tử mình nó như thế nào. Đệ tử mình nó đầy đủ, người ta mới bắt đầu, người ta mới dạy dỗ và người ta mới giúp đầy đủ. Còn quý vị không có đủ cái tâm lực đó thì quý vị nương vào đạo để mà mặc áo vàng, để mà tạo thêm cái phước đời sau thôi. Chứ còn cái đời này quý vị khó mà minh tâm kiến tánh để mà đạt đến cái quả đạo. Nhưng mà điều đó là những vị thiền sư làm đúng. Tại vì quý vị không có cái tâm hy sinh thì thầy nói thật nha, đạo Phật nó không tồn tại được. Đạo Phật đòi hỏi cái sự hy sinh rất lớn. Mình không có một cái tâm hy sinh thì đừng nói làm đạo làm gì nữa. Mình thì vô trong cái thất mình tu tịnh đi thì nó hay hơn. Còn mình ra độ sinh, mình đủ gặp đủ mọi chướng duyên hết. Mình không có cái tâm dũng mãnh của một vị đại tướng trong cái dòng Phật Pháp, mình sẽ rơi rớt. Thị phi đang ngã nó đánh rộp mình xuống, rất là nguy hiểm. Và mình cũng không có hiểu đạo, do đó mình không có độ sinh được hoàn mãn. Ngày nay quý vị thấy đạo tràng nào cũng đông hết á. Nhưng mà sao? Nhưng mà thật sự mà người mà tu chân thật thì không bao nhiêu hết á. Người mà có cái lòng mà của Bồ Tát không bao nhiêu hết á. Bởi chính vì vậy trong Kinh Pháp Hoa, các vị A-la-hán sau khi thành đạo đều sinh với Đức Phật. Con sinh với Đức Phật. Trong cái thời mạt Pháp này, con sinh đi thế giới khác. Con không đến cái thế giới ta bà này. Người mà mới đọc vô đó thì nghĩ rằng chắc là những vị A-la-hán này thiếu cái tâm từ bi, thiếu cái tâm đại thừa. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì quý vị thấy nó khác. Trong thời buổi này, trong cái thời buổi này, các bậc thượng căn ít lắm. Cái người mà hy sinh làm đạo không có. Do đó những bậc A-la-hán họ đâu có đến cái thế gian này với một cái thế giới đông đảo người mà vô ích sự, họ đâu có chịu đến. Họ đến để họ độ người giải thoát, mà không có người giải thoát đến để làm gì. Chính thầy ngày hôm nay, thầy nói thật với bản tâm của thầy, sau khi thầy nhìn thấy mọi vật ở trên cái dạng vật này là thầy rất là tội nghiệp chúng sinh. Nhưng mà tâm của chúng sinh đang nhỏ bé, không thể nào tạo cho họ thành một cái tâm lớn vĩ đại được hết á. Họ phải trải qua một cái thời gian rất lâu xa để cho bản tâm của họ được đầy đủ, được viên mãn hơn. Mà muốn được như vậy thì phải gần 60 triệu năm nữa. Khi Đức Di Lặc Thiên Tôn xuống trần gian thì họ mới đủ mạnh để họ chứng vào cái thánh quả. Một cái vị thánh nào cũng có cái sự từ bi đầy đủ hết. Nhưng mà quý vị đến một cái nơi mà cái tâm lực của chúng sinh yếu kém, quý vị không có thể nào quý vị giúp đỡ gì được hết á. Chính thầy đây cũng vậy nữa. Thầy nhìn chúng sinh thầy rất là thương, thầy muốn cho mọi chúng sinh giải thoát, nhưng đâu phải dễ đâu. Đâu phải dễ đâu. Nói đến cái chỗ mà hy sinh, nói đến chỗ mà nhẫn nhục, nói chỗ bố thí họ còn chưa viên mãn được, mà nói gì tới cái chữ giải thoát á. Hôm nay thầy nói điều này thật sự là để cho quý vị thấy trong cái thời mà pháp này không phải dễ đâu. Những cái bậc mà thượng căn hiếm lắm, rất là hiếm. Thành ra những cái bậc đó là cái viên ngọc rất là quý trên cõi đời này, rất quý. Thầy có thể đốt thân của thầy, đốt tất cả những cái gì mà thân thầy có để mà nuôi dưỡng một cái chúng sinh có thượng căn, thầy làm liền. Bởi vì họ là những cái người mà có thể làm lợi ích cho chúng sinh đời sau. Mình hy sinh hết cho người đó làm đạo, mình cũng làm được. Nhưng mà tìm được ai đây? Thầy đang chờ cái người mà đứng vào cái vai của thầy để giúp đỡ chúng sinh. Thầy đang cần lắm á. Quý vị nào có khả năng hãy về đây gặp thầy. Hãy đứng vào cái vai của thầy để phổ độ chúng sinh. Thầy rất cần. Thầy nói câu đó là quý vị biết rồi. Do đó quý vị trong cái thời này, nhất là thời mạt pháp, mình được những cái kinh đại thừa, nên cố gắng tư duy. Biết đâu trong một cái giây phút nào đó mình hiểu được đạo và mình đắc được đạo rất nhanh quý vị à. Bởi vì thầy lấy cái bản thân của thầy để mà thầy điều làm điều đó. Cách đây 20 mấy năm về trước, thầy cũng như quý vị, thầy không biết gì hết á. Nhưng mà từ khi mà thầy vào ở trong cái thất rồi, thầy tư duy, thầy quán chiếu, thì thầy mới thấy được những điều này. Thầy mới thấy được những điều này. Thành ra thầy thấy rằng cái sự thành đạo rất là dễ. Nhưng mà trước khi quý vị thành đạo, thầy chỉ mong quý vị cho thầy một chữ thôi. Đó là chữ phải thật sự hy sinh, thì quý vị mới thành đạo. Còn quý vị mà còn tiếc rẻ đủ mọi thứ trên cõi đời này thì thôi, quý vị chỉ là tu để được phước đức mà thôi, không bao giờ quý vị vào trong cái con đường giải thoát được hết. Thầy rất mong những cái vị có thắng duyên thật sự đó, quý vị về để hướng, để giúp đỡ, để nương theo sư tổ, nương theo thầy để phổ độ chúng sinh. Thầy với tổ cũng đã lớn tuổi rồi, không còn bao năm nữa đã rời khỏi cái thế gian này rồi. Thầy đâu có ở mãi đây được đâu. Thành ra quý vị phải cố gắng tu. Ngày hôm nay còn thầy còn tổ, quý vị còn thắc mắc còn nghi ngờ, thầy tổ giảng cho quý vị hiểu. Mai mốt này chừng vài năm nữa thầy tổ đi rồi, quý vị lấy ai để giảng cho quý vị? Giữa cái cảnh đời này cái bậc thánh rất là ít, ít vô cùng ít. Cái bậc mà tu để là phước thì rất là nhiều, cái bậc mà lên thánh giả nó không có, ít lắm. Do đó cố gắng mà tư duy, cố gắng mà tu. Đây là cái lời rất là chân thật từ cái bản tâm của thầy, bởi vì thầy rất là thương xót chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái lời dạy của Ngài Văn Thù Bồ Tát nó rất là tuyệt vời. Ngài đã chỉ rõ rằng chúng sinh sở dĩ mà chịu trôi lăn trên cái lục đạo luân hồi là tại vì chấp tâm, chấp cảnh, sanh ra muôn ngàn cái phiền não, vọng tưởng, tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà thì các ngài đi ngược lại. Với những cái bậc đó thì kêu là đối cảnh vô tâm. Quý vị đối cảnh vô tâm được chưa? Nếu quý vị đối cảnh vô tâm được thì quý vị có thể học đạo đại thừa được. Còn quý vị đối cảnh mà còn thì không biết mua kiếp nào quý vị mới thành đạo. Vì những bậc thánh các ngài đạt được cái chỗ mà đối cảnh vô tâm, vì thế mà các ngài đạt được cái thực tướng chân thật ở trong tâm và vào được trong cái cảnh giới là vô sanh pháp nhẫn, tức là cái pháp môn không hai. Khi đó thì Ngài Văn Thù Bồ Tát hỏi ông Di Ma Cật rằng: chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai. Ông Di Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: hai thai, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật. Quý vị thấy qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật mặc dầu là một cái vị ở tại gia, nhưng sao? Nhưng mà thâm thúy, thâm nhập vào trong cái pháp môn không hai rất là sâu, rất là tuyệt vời. Hồi nãy giờ thì tất cả Bồ Tát đều dùng hai chữ nhị nguyên, cho đến Ngài Văn Thù thì dùng vô tâm, vô chấp, vô ngôn ngữ. Nhưng mà cũng còn sử dụng những cái nhị nguyên. Nhưng mà đến Ngài Di Ma Cật không còn một nhị nguyên nào hết. Đối với Ngài Di Ma Cật tất cả các pháp đều đã rơi rụng hết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã thấu được cái bản tánh đó. Do đó Ngài im lặng. Im lặng ở đây không phải là im lặng của sự không hiểu, mà im lặng ở đây là một sự im lặng trả lời cho tất cả quý đại chúng thấy rõ thực tướng trong của bản tâm của cư sĩ Di Ma Cật. Do đó quý vị thấy rằng đây là một cái pháp môn rất là hay, mình cần nên học. Khi mà quý vị đặt một cái đề tài nào về Phật pháp thì quý vị thấy các thính chúng có người im lặng, nhưng mà cái im lặng của thánh chúng đó là không hiểu im lặng. Còn với cư sĩ Di Ma Cật, Ngài hiểu tận cùng gốc rễ của cái pháp môn không hai mà Ngài im lặng. Cái chỗ này là chỗ tuyệt vời của một cái bậc đại thánh, một cái bậc đã thông hiểu và đã đầy đủ trong cái phương pháp tu của pháp môn không hai. Như vậy quý vị nào im lặng được thì về thiền viện đi. Thầy đóng cửa thất lại cho quý vị 7 ngày ở trong thất thôi, im lặng hoàn toàn. Thì chắc chắn rằng quý vị cũng có thể, nếu mà bậc thượng duyên thì có thể thấy được tánh, còn bậc mà trung thì có thể là hiểu được chút ít tiểu ngộ. Còn bậc hạ căn thì chắc chắn là: thầy ơi, mở cửa cho con đi ra, sao mà trong đây nó buồn quá, không ai nói chuyện mai gì hết. A Di Đà Phật. Thì nó là vậy thôi. Bởi vậy khi mà một người giảng đạo đó không thể nói ở trên cái danh từ của kinh sách được, mà người đó phải có thực tu, phải có thực chứng mới nói được rõ ràng. Như câu chuyện một cái vị thiền sư đến nghe một vị pháp sư giảng về cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Khi mà giảng tới đó, vị thiền sư mới hỏi: chứ ông giảng về pháp thân thanh tịnh Như Lai, vậy chứ ông biết pháp thân thanh tịnh Như Lai không? Thì ông pháp sư này ông mù tịch, ông không biết. Nói con nương theo cái kinh văn con giảng thôi, chứ còn pháp thân thanh tịnh con không biết. Ông thiền sư này nói: nếu ông muốn biết ngay đây lập tức buông bỏ tất cả những gì sở học trong cái kinh điển mà ông đã học. Ông buông bỏ tất cả những gì trong tâm ông đang vướng mắc. Ông vào trong thất bãi ngài, thì ông sẽ bây giờ thấy được cái pháp thân đó. Và cái vị này vâng lời vị thiền sư này, trong vòng chưa đầy 7 ngày, mới 3 ngày đã chứng nhận được cái pháp thân. Đây là chỗ mà những bậc thượng duyên họ đi nhanh như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng tu học á, nhiều khi vô lượng kiếp, nhưng mà nhiều khi trong vòng tích tắc thôi, không có lâu xa. Thành ra rất là hy hữu cho những bậc có tâm thượng căn, họ đi nhanh lắm. Như quý vị thấy rằng ngài Quỳ Khả đại sư tu ở bên Trung Hoa, tu 20 mấy 30 năm mà vẫn không có thấy tánh. Qua một lời đối thoại với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngay lập tức đại ngộ, hiểu liền cái bản tánh. Đây là bậc thượng căn. Bậc thượng căn phải cần có những cái bậc mà hiểu đạo mới mở cái gút ra được. Chứ còn bậc thượng căn không gặp mà bậc hiểu đạo thì cái bậc đó cũng nằm ở trong cái dòng phàm phu không biết bao lâu, ra không được. Mình thượng căn nhưng mà không có cơ duyên để mà mở cái gút đạo của mình. Vì vậy quý vị nào mà nghĩ rằng mình thắng duyên, thì mong rằng quý vị hãy về một lần để gặp sư tổ và thầy, để thầy coi quý vị có phải là thắng duyên hay không. Quý vị là thắng duyên thì rất là phước báo cho chúng sinh trong cái cõi Diêm Phù Đề này. Còn quý vị là những cái bậc mà tu phước thì cái chuyện đó rất là nhiều. Thời buổi này hầu hết tu phước nhiều, chứ còn về cái giải thoát thì rất là ít. Chỉ cần thử quý vị một lần thôi là quý vị rớt hết à. Thầy nói thật á, trên đường tu mà thử quý vị một cái một thôi là quý vị rớt hết à. Quý vị không bao giờ quý vị đứng lên mà đi nổi hết á. Bởi vậy rất là tội nghiệp. Bởi vậy thầy nói thật chứ quý vị, chưa bao giờ thầy nói thiền ngữ với quý vị hết á. Bởi vì quý vị chưa đủ cái khả năng để mà hiểu được cái thiền ngữ. Thành ra thầy nói gì sao bây giờ. Thầy chỉ giảng kinh, thầy chỉ đưa những cái lý nó sâu xa để cho quý vị hiểu thôi, chứ thầy chưa bao giờ dùng cái thiền ngữ đó quý vị hết á. Tại vì thầy biết quý vị không có thể nào đạt được. Khi mà thầy làm thầy, thầy phải biết cái tâm địa của chúng sinh và tâm địa của đệ tử. Một vị thầy mà không biết tâm địa chúng sinh và không biết tâm địa của Phật tử thì không nên làm thầy. Như vậy thì cái sự im lặng của ông Duy Ma Cật sau khi mà ngài Văn Thù ngài hỏi về cái pháp môn công hai, cái sự im lặng này nó đã thể hiện một sự chứng đắc sâu xa của thật tánh chân tâm. Bởi vì sự im lặng này nó đã làm tất cả những cái pháp nó rơi rớt hết rồi. Bởi vì tâm quý vị mà không khởi thì dạng pháp nương đâu mà theo. Dạng pháp nó nương được là tại vì tâm quý vị vọng động, tâm quý vị khởi. Chỗ im lặng này là chỗ mà kêu là dạng pháp nó không nương theo được và nó rơi rớt hết. Cái chỗ này nó đã rời khỏi cái văn tự. Chỗ này là nó kêu là tuyệt tứ cú ly bách phi ha. Không còn gì để mà nói nữa hết á. Cái chỗ này là coi như là chỉ gác chân để mà độ chúng sinh thôi, chứ còn không làm gì nữa hết. Quý vị nào làm được về đây. Quý vị nào đã làm được như Duy Ma Cật thì quý vị nên về đây, để sư tổ ngài ấn chứng cho quý vị, để mà quý vị tiếp tục độ sinh. Còn quý vị chưa làm được thì cố gắng lên. Và chính ngài Văn Thù Sư Lợi cũng phải công nhận phương pháp của ngài Duy Ma Cật là một cái pháp môn không hai, nó tuyệt vời, xa rời tất cả trần cấu, văn tự và ngôn ngữ. Chúng ta ngày hôm nay mình được cái thắng duyên đại phước nên mình được ngài Duy Ma Cật chỉ dạy một cách rõ ràng. Trong đại chúng hiện diện, trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện hôm nay, nếu mà quý vị nương theo cái lời dạy của Ngài Duy Ma Cật và hiểu một cách rõ ràng, thì cái hiểu này gọi là kiến tánh, là quý vị thấy được cái bản tánh chân thật của mình, thấy được cái bộ mặt xưa nay của mình. Cái bộ mặt này không có nhìn thấy qua cái kiến, mà quý vị phải nhìn thấy bằng pháp nhãn thanh tịnh. Và khi mà quý vị đã kiến tánh rồi thì nương theo đây quý vị tu học, quý vị sẽ chứng nhập vào trong cái đại viên cảnh trí của Như Lai rất là dễ dàng. Bởi chính vì vậy mà bên thiền tông cái vấn đề kiến tánh rất là quan trọng. Một vị thiền sư chỉ cần hỏi người mới nhập môn và người nhập môn trả lời là vị thiền sư này biết rằng cái vị này đã kiến tánh hay không. Mà cái người kiến tánh á, thì tu rất là dễ thành đạo. Họ đã liễu ngộ được cái bản tâm rồi, họ tu nhanh lắm. Còn những người mà chưa kiến tánh đó hả, quý vị nói cái gì người này cũng không hiểu hết á. Bởi vì họ còn cái tâm phan duyên, cái tâm trần cấu, thành ra họ không có vào được. Thành ra có những vị mà theo thầy nhiều khi 5 năm, 10 năm, 12 năm, rồi cho đến cái tuổi già, hỏi thầy con câu à, con theo thầy gần cả suốt một đời con, mà sao ta con không thấy thầy dạy con gì hết á. À, A Di Đà Phật. Thật sự ra cái tâm quý vị quá nhược tiểu. Mỗi hằng ngày quý vị gặp thầy, mỗi hằng ngày quý vị thấy cái đạo hạnh của thầy, mà quý vị vẫn không hiểu được, là tại vì tâm quý vị. Chứ ông thầy nào cũng vậy hết á. Họ tùy duyên mà họ giúp cho quý vị thấy được cái bản tánh, nhưng mà quý vị không thấy được. Thành ra quý vị trách lại thầy: trời ơi, theo thầy 30 năm, hôm nay con gần đất xa trời rồi mà cũng không được thầy dạy gì hết. Vị thiền sư đâu có phải chỉ dạy mà sẵn cho quý vị như vậy đâu. Mọi hành động của ổng, mọi cái chớp mắt của ổng, mọi cái cười của ổng, mọi cái lời nói của ổng đều là chỉ dạy hết. Nhưng mà tại quý vị không hiểu được, quý vị không thâu được, do đó quý vị mới trách. Không có vị thiền sư nào cũng thương đệ tử hết á, cũng thương đệ tử hết á. Vị thầy nào cũng muốn xả thân để cho đệ tử mình đắc đạo hết á. Nhưng mà rất tiếc rằng trong cái thời buổi này cái bậc mà thắng duyên hiếm lắm, rất hiếm. Khi nói về cái phẩm pháp môn không hai này thì trong chúng có 5.000 vị Bồ Tát vào pháp môn không hai chứng được vô sinh pháp nhẫn. Sau khi quý vị nghe tất cả những pháp môn không hai rồi thì quý vị thấy rõ anh sàng pháp môn này nó sao, nó rất là tuyệt vời phải không? Nó đã giúp cho chúng sinh cái thời mạt pháp này nương theo đó mà chứng nhập được vào cái bản tánh vô sinh, hay gọi là vô sinh pháp nhẫn. Bây giờ thì trong chúng hội có 5.000 vị Bồ Tát, và các vị này cũng nương theo cái sự lắng nghe, và quý vị này đã nhận được cái pháp môn không hai từ cái sự chỉ dạy của Ngài Văn Thù Sư Lợi và cư sĩ Di Ma Cật, chứng được cái thực tướng pháp thân thanh tịnh, vào được trong cái cảnh giới vô sinh. Thầy dùng cái danh từ vô sinh, quý vị thấy nó lạ, nhưng mà thật sự không lạ đâu. Quý vị thấy được bản tâm rồi, quý vị mới thấy được cái chữ vô sinh này nó rất là tuyệt vời. Còn nếu quý vị chưa thấy được cái bản tâm của mình thì cái chữ vô sinh này quý vị tìm mọi cái định nghĩa, quý vị cũng không định nghĩa, thà không thành tựu. Chữ vô sinh này chỉ nhìn để gìn giữ cái lý thiền cho những người nào mà có cặp mắt huệ, cho những người nào mà đã được minh tâm kiến tánh. thì sẽ thấy được cái bản tánh vô sinh này. Như vậy thì quý vị đã học qua cái pháp môn 02 qua nhiều vị Bồ Tát trong pháp hội, qua sự hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng của Ngài Văn Thù Sư Lợi và cư sĩ Duy Ma Cật, thì pháp môn này đến đây đã viên mãn. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng lắng nghe, và nhất là phải tư duy để tự mình thấy được cái bản tánh vô sinh của chính mình. Sau vô lượng năm tháng đã bị chôn vùi bởi cái tâm phan duyên phân biệt, làm oan uổng một kiếp người phải chịu luân hồi trong sáu đường lục đạo. Quý vị thấy hôm nay thầy giảng cái pháp môn 02, quý vị thấy rõ ràng là mình chịu luân hồi oan uổng không? Rất là oan uổng. Mà tại sao? Mà tại mình không hiểu. Mình không hiểu và không có người hướng dẫn, thành ra mình cứ bị trôi lăn hoài, trôi lăn vô lượng vô số kiếp thôi. Chính vì vậy quý vị ráng cố gắng nghiên cứu lại pháp môn 02 này, thì có thể có những vị có đầy đủ nhân duyên, quý vị sẽ từ phàm thân, quý vị sẽ được chứng được cái bậc ít lắm là sơ địa Bồ Tát. Nếu quý vị chỉ tiểu ngộ thôi, nếu quý vị đại ngộ, quý vị sẽ chứng được vào trong cái bát địa Bồ Tát. Còn nếu quý vị chỉ thấy rằng kinh để nghe cho hay, kinh để nghe cho biết, thì quý vị không bao giờ chứng đạo. Bởi vì cái sự chứng đạo là do cái sự tư duy từ trong bản tâm, từ trong cái gột rửa cái bản tâm của mình, nó mới được cái sự trong sạch, nó mới được cái sự chân như. Quý vị thấy rằng trong Phật đạo, đạo của mình rất nhiều pháp môn rất là hay. Mình không cần phải đi ngó bên ngoài đâu. Quý vị chỉ cần đóng cửa thất lại, tư duy ngồi từ bên trong, quý vị thấy hết. Không cần phải đi ra khỏi, không cần bước 2-3 bước ra khỏi cái thiền phòng, quý vị cũng biết hết. Quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài nói về những cái chỗ mà đạo tràng quý báu của Ngài, chẳng hạn như cây Bồ Đề, hay là nơi mà Đức Phật thọ sanh ra đời, hay là những nơi Đức Phật hành đạo để cho chúng sinh tham bái để được phước. Chỗ này chỉ được phước thôi. Quý vị có đi hành hương, quý vị có đến những nơi Đức Phật ngày xưa Ngài thị hiện cũng là một cái phước thôi. Cái sự giải thoát là từ trong cái bản tâm quý vị. Mình phải hiểu rõ cái bản tâm của mình thì mình sẽ thấy được, chứ không cần phải đi hành hương xa vời như vậy. Trong lòng thầy không có bao giờ thầy muốn đi một cái nơi nào hết, tại vì cái đạo tràng của thầy nơi đây nó đủ rồi, nó đầy đủ rồi. Thầy không bao giờ thầy muốn bước ra khỏi một cái cửa thiền phòng của thầy hết. Đâu có cái gì bên ngoài để mình ngắm, đâu có gì bên ngoài để mình nhìn. Tất cả chỉ là một cái sự giả dối, một cái sự vọng tưởng từ trong cái vạn pháp nó sinh ra mà thôi. Mình hiểu được như vậy thì mình sẽ vào được trong cái pháp nhãn thanh tịnh. Người đạt đến pháp nhãn thanh tịnh thì sẽ minh tâm kiến tánh rất là nhanh. Bây giờ tiếp tục thầy giảng về cái phẩm Phật hương tích. Lúc bấy giờ thì ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng giờ ăn đã đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng Phật nói tám món giải thoát nhân giả đã dâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài một bữa ăn chưa từng có. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng trong cái phẩm kinh, trong cái phẩm Phật Hương Tích, quý đại chúng thấy rằng ông Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mà ông Xá Lợi Phất cũng là một cái bậc đại trí trong cái hàng thánh văn. Mặc dầu ông là một cái bậc đại trí, đã chứng được cái vô ngã, nhưng mà tâm pháp vẫn còn. Quý vị nên nhớ những bậc tiểu thánh A-la-hán đó, các ngài vì cái vấn đề sợ sinh tử luân hồi, các ngài ráng là thâu góp cái lục căn lại, do đó lục căn nó được thanh tịnh. Khi mà lục căn thanh tịnh thì tự nhiên mình đạt đến cái chỗ vô ngã. Vì vậy mà những bậc A-la-hán đó chứng vô ngã, nhưng mà về pháp vẫn còn chấp. Quý vị nên nhớ rõ điều này. Pháp vẫn còn chấp, pháp vẫn còn lưỡi nghi, bậc A-la-hán vẫn còn lưỡi nghi. Chính vì vậy mà những bậc A-la-hán, các ngài muốn được hoàn toàn viên mãn trong cái độ sinh Phật đạo, muốn lên cái quả Như Lai, các ngài phải trở lại là một vị Bồ Tát. Các ngài tu thêm về cái pháp, dạng pháp. Khi mà tu theo dạng pháp mà thấy được cái chân như dạng pháp thì bây giờ mới gọi là đắc pháp. Mà hãy đắc pháp rồi đó thì mới được vô pháp. Tất nhiên là một cái bậc Bồ Tát là phải được cái vô ngã pháp. Có nghĩa là vô ngã và vô pháp. Nhưng mà cái bậc A-la-hán chỉ là vô ngã mà thôi. Quý vị phải phân biệt được như vậy. Do đó nhiều khi quý vị đừng hỏi, ủa tại sao ông này ông đắc A-la-hán rồi mà cái tâm ổng vẫn còn như vậy? Tại vì ổng vẫn còn chấp pháp, ổng chưa có đắc được pháp, ổng mới đắc được lục căn thanh tịnh à. Chính vì ngài Xá Lợi Phất chỉ chứng được vô ngã, do đó cái tâm pháp vẫn còn. Vì thế mà tôn giả thấy rằng đã đến gần cái giờ độ ngọ, cho nên mới khởi cái tâm giờ ăn đã đến, vậy thì các vị Bồ Tát sẽ thọ thực nơi đâu? Quý đại chúng nên biết rằng thời Đức Phật đó, từ những bậc thanh văn tỳ kheo, các ngài đều phải đi khất thực để mà độ cho sanh mạng của mình. Vì thế mà nếu quá cái giờ ngọ thì các vị đó không được ăn ngày đó. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó, thời mà Đức Phật còn hiện tiền đó, các bậc mà tỳ kheo đó, các ngài nghĩa là sáng là 10 giờ cho tới 12 giờ. Đúng, quý vị mà đi khất thực á, sáng ra khỏi chùa 10 giờ, đi trong nghĩa là 2 tiếng đồng hồ. Khi mà quý vị mà khất thực xong đó, đậy nắp bát lại và trở về cái tịnh xá cùng với tất cả các huynh đệ hòa âm cầu nguyện rồi mình ăn. Nhưng mà bây giờ lỡ mà bây giờ chẳng hạn như mình đi xin mà bữa đó nhằm Phật tử người ta không có cúng, hay là người ta cúng quá ít, mình cái thân của mình mà nhìn cái thực phẩm này mình biết rằng nó chưa đủ để mình no, do đó mình đi xin thêm. Bây giờ mà nó gần quá ngọ đó thì bây giờ cái vị tăng đó là sao, không trở về tịnh xá kịp, phải kiếm một cái gốc cây nào đó để ngồi xuống độ thực. Nhưng mà qua quá 12 giờ thì không được độ nữa. Rồi sau này đó, thời gian nó du di hơn chút, có thể là 11 giờ cho đến 2 giờ nó du di chút để có thời giờ cho các tăng sĩ ở những cái chùa xa khi mà các ngài đi khất thực. Chứ thời Đức Phật là quá 12 giờ là ngày đó là những vị tăng sĩ không được ăn nữa, mà các vị nghĩa là phải uống nước đợi ngày mai đi khất thực. Chính vì lẽ đó mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới khởi tưởng cái vọng niệm về cái ăn. Và cư sĩ Di Ma Cật cũng đã nhìn biết cái ý đó của tôn giả. Do đó nên mới nhắc khéo là tôn giả Xá Lợi Phất đã viên mãn được bát chánh đạo, giải thoát của Đức Phật, lục căn đã thanh tịnh trọn lành, tại sao ngài hôm nay khởi tâm cầu ăn khi đang nghe pháp? Đây là một cái quý vị mới nghe giống như là một cái lời trách, một cái lời quở vậy đó. Nhưng mà thật sự những vị Bồ Tát họ không có tâm mà như vậy đâu. Nhất là Ngài Duy Ma Cật, Ngài là thuộc về Đại Thừa Bồ Tát mà, Ngài đâu có tâm mà quở vậy. Cái câu nói của cư sĩ Duy Ma Cật á, khi mà mình nghe đó giống như một lời trách mắng thôi. Nhưng mà khi mà quý vị quán chiếu thật kỹ đó, thì quý vị thấy rõ ràng Ngài cư sĩ Duy Ma Cật dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất bỏ, xả bỏ cái tâm cầu ăn khi nghe Pháp. Mà xả bỏ được cái điều này đó thì Ngài Xá Lợi Phất sẽ đăng địa về Bồ Tát, chứng nhập được Pháp Môn Không Hai. Ai gì Đạo Phật, quý vị thấy cái nhìn của một cái bậc thánh và cái nhìn của phàm phu nó khác. Nhiều khi mình nhìn mình thấy đó là cái lời quở, nhưng mà không phải đâu. Đây là một cái lời mà của những vị Bồ Tát cho những bậc thanh văn, để mà quán chiếu, để mà thấy được cái tâm của mình nó còn tham luyến điều đó. Do đó thầy mong rằng tất cả quý đại chúng khi nghe một cái lời quở của chúng sinh, mình đừng vội trách họ, mình phải quay lại nhìn mình và mình thầm cảm ơn họ. Trong cuộc đời này, cái chướng duyên của đạo và sự đắc đạo nó xem với nhau, nó giống với nhau. Nếu mà quý vị không bị những cái người mà họ làm chướng duyên, quý vị không có thực hành được cái hạnh nhẫn nhục. A Di Đà Phật. Thành ra những cái điều mà mình đang tu và mình chưa thành đạo mà chúng sinh làm chướng duyên mình, cái điều đó mình nên mừng đi đó. Là tại vì họ đang giúp cho cái bản tâm của mình nó thuần thục hơn trên con đường nhẫn nhục và tinh tấn. Ngày xưa lúc mà thầy gặp cái chướng duyên, thầy cũng khởi tâm, nhưng mà sau này thầy quán xét, thầy thấy tội nghiệp vô cùng. Chúng sinh mà họ làm mình điều đó, trời tất rất là tội nghiệp. Bây giờ họ dạy cho mình cái phương pháp nhẫn nhục mà, tự nhiên mình đi trách họ à, phải không? Thành ra thầy mong rằng tất cả quý vị từ đây về sau tu học, gặp chướng duyên, hãy coi chướng duyên đó là một vị thầy giúp cho mình vượt qua được những cái khổ nạn, qua những cái khổ ải. Do đó trong kinh nói nhiều câu cũng hay: tất cả chúng sinh là thầy của chúng ta. Bởi vì những điều chướng nạn mà họ cho mình đều là giúp cho cái tâm mình nó lớn hơn, nó đi sâu vào ở trong cái hạnh nhẫn nhục và tinh tấn. Thành ra quý vị thấy chúng sinh đáng thương không? Rất là đáng thương. Hãy dùng cái tâm của mình thanh tịnh quá, giúp cho họ được những cái sự thanh tịnh ở bản tâm. Nhiều khi quý vị không phải là một bậc thiền sư, thành ra quý vị thấy nhiều khi sự ngó lơ của sự vị thiền sư, hay là một nhiều khi một cái vị thiền sư mắng khéo, nhưng mà thật sự cái tâm những vị thiền sư không vậy đâu. Tại quý vị dùng cái tâm phàm, thành ra quý vị thấy nó vậy. Chứ còn các ngài đều dùng những cái phương tiện để giúp đỡ chúng sinh thôi. Thầy chưa thấy một cái vị thiền sư nào mà khởi cái tâm mà buồn bực hay là ganh ghét chúng sinh, chưa bao giờ có. Những cái bậc mà đã vào cái bậc mà thầy rồi đó, là những vị này cái tâm rất là rộng lớn. Họ tìm những cái phương tiện để họ giúp đỡ chúng sinh. Như quý vị thấy như là thiền sư Lâm Tế, quý vị chỉ cần lại mở miệng thế nào là Phật Pháp thưa thầy, đó là quý vị ăn gậy ngay. Nhưng mà quý vị ăn gậy có quý vị trách ông này sao mà ông tu mà ông dữ quá. Mới hỏi ông thế nào là ý nghĩa Phật Pháp, ông đã đạp mình rồi. Nhưng mà quý vị quán chiếu, quý vị mới thấy rõ là những cái điều này là giúp cho quý vị rất là nhiều. Vì vậy trước khi mà trách tất cả mọi chúng sinh, hãy dòm lại mình đi và hãy tha thứ tất cả mọi chúng sinh, bởi vì chúng sinh rất là dễ thương, và họ là những người hộ pháp giúp cho mình thành đạo đó quý vị. Thầy nói câu này để thầy giải tất cả những nghiệp chướng của tất cả quý vị. Quý vị nào có một cái chướng duyên, có một cái nghiệp chướng nào với tất cả mọi chúng sinh bên ngoài, hãy tha thứ hết để tâm mình được yên lặng, để tâm mình được bình an. Đó là cái phương pháp tu rất là viên mãn trên con đường đi đến con đường giải thoát. Khi cư sĩ Duy Ma Cật đã nói xong cái điều này thì Ngài chợt nghĩ rằng cái tâm của bậc thanh văn vẫn còn chấp pháp, không dễ gì trong giây lát mà phá bỏ được. Vì thế nên cư sĩ Duy Ma Cật mới nói: nếu tôn giả Xá Lợi Phất muốn ăn thì tôi sẽ đãi một bữa cơm cho Ngài mà bữa cơm này chưa từng có trên thế gian. Bây giờ thì ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên qua 42 số cát sông Hằng. Có cõi Phật tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn còn đang thuyết pháp. Mùi hương của nước ấy so với mùi hương của trời, của người và các cõi Phật mười phương, nó thơm hơn hết. Nước ấy không có Thanh Văn và Bích Di Phật, chỉ có chúng Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy đều dùng một chất hương để làm lầu cát qua viên đi kinh hành trên đất hương. Mùi thơm của cơm nước ấy lan khắp mười phương vô lượng thế giới. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, Ngài là hiện thân của một vị Đại Thừa Bồ Tát. Khi mà Ngài dùng cái phương tiện mà nhập Niết Bàn để cho mọi đại chúng mà thấy được cái cảnh giới của Ngài nhập định đó, thì cái vị này phải là bậc duyên, phải là cái bậc kêu là đẳng giác Bồ Tát. Quý vị biết đẳng giác Bồ Tát có nghĩa là những vị đã viên mãn tất cả mọi việc, chỉ còn một kiếp nữa là có thể thành Phật. Bởi vì Đức Phật thì trong kinh gọi là diệu giác nha. Còn quý vị mà đạt đến cái địa mà 10 đó, kêu là thập địa đó, thì quý vị còn dưới cái bậc mà đẳng giác. Và đẳng giác thì dưới cái bậc diệu giác. Một cái bậc mà đẳng giác đó, khi các ngài nhập định đó, mà các ngài muốn cho chúng sinh thấy đó, các ngài khởi tưởng là cái cảnh mà trong tâm các ngài nó hiện ra liền, hiện ra ngay lập tức, thấy rõ là rằng những cảnh giới đó liền. Đây là thần thông, nghĩa là bất khả tư nghì của một vị Đại Thừa Bồ Tát. Khi mà Ngài nhập định đó, thì hiện bày ra cảnh giới của các Đức Phật ở phương trên. Cảnh giới của chư Phật đây nó vô lượng. Vì thế mà trong kinh dùng là 42 số cát sông Hằng để diễn tả sự đông đảo của cõi Phật ở phương trên. Quý vị thấy phương hướng thì mình sao? Đông Tây Nam Bắc, rồi sao? Thượng phương và hạ phương, phải không? Thì bây giờ chỉ nói về cái cảnh thượng phương thôi, mà quý vị đã thấy rằng Đức Phật, cõi Phật hằng hà xa rồi, đừng nói chi mà những cái phương khác. Và nơi đây thì có một cõi Phật gọi là Chúng Hương và hiệu là Hương Tích. Cảnh giới của Phật này thì vô cùng kỳ diệu, là dùng tất cả những mùi hương để làm lầu đài hoa viên. Và mùi thơm của cơm cõi Phật này thì không thơm ngát hết mười phương vô lượng thế giới. Đặc biệt trong cái cõi của Phật này thì không có Tiểu Thừa Thanh Văn, không có Trung Thừa Bích Chi Phật, mà chỉ có Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy thì từ lâu xa tất cả quý đại chúng đều nghe đến cái cõi của Phật A Di Đà, và hầu như chúng sinh mười phương ở thế giới đều mến mộ và ước muốn được giảng sinh về cái cõi cực lạc thế giới, phải không? Nhưng mà quý vị thấy rõ rằng cái cảnh của Đức A Di Đà sao, mặc dầu mang tên là cực lạc thế giới, nhưng mà sao nó vẫn còn phàm thánh đồng tu, bởi vì nó có chính phẩm. Từ cái phẩm mà hạ phẩm là bậc phàm phu rồi, bởi vì hạ phẩm là sao? Đới nghiệp giảng sinh, có nghĩa là mang cái nghiệp mà giảng sinh, là cái phần phàm phu. Rồi trung phẩm mà từ trung phẩm trung sinh trở lên đó, là cái bậc mà A-na-hàm. Trung phẩm mà thượng sinh là bậc A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng vẫn còn cái phàm thánh đồng cư. Quý vị thấy rằng mặc dầu còn phàm thánh đồng cư, mà thế giới của Đức, thế giới cõi Phật A Di Đà đã được gọi là cực lạc thế giới rồi. Mà ngày nay quý vị đại chúng học cái kinh Duy Ma Cật, quý vị mới thấy rằng cái phương trên thế giới còn có một cõi Phật hương tích, mà nơi đây thì sao? Nơi đây không có chúng phàm. Chẳng những không có chúng phàm, không có người trời, mà lại không có bậc thánh thanh văn là A La Hán đó, mà lại không có cái bậc kỳ lân độc thiện là Bích Chi Phật đó. Bích Chi Phật ở bên Phật đạo gọi A La Hán thanh văn là tiểu thừa, gọi Bích Chi Phật là trung thừa, còn đại thừa là gọi vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy cái cõi này sao? Quá tuyệt vời, bất khả tư nghị. Ở đây cái cõi này chỉ có đại thừa Bồ Tát đang nghĩa là cùng nhau quân tu mà thôi. Chính vì thế mà cái cõi nước này nó thơm lừng lẫy, và hương thơm này nó tạo thành lầu đài dinh thự Hoa Viên. Đây là một cái cõi Phật mà có thể nói rằng chưa có một cái cõi Phật nào mà nó tốt đẹp như vậy. Tại vì quý vị đọc trong những cái cõi Phật, quý vị thấy rằng cũng có những cái bậc thánh thanh văn, hay là có những bậc Bích Chi, chứ không có con cõi Phật nào mà toàn là vị đại Bồ Tát hết á. Mà cõi này rất là quý báu, toàn là đại Bồ Tát thôi. Tiếp theo thì thầy sẽ tuần tới này thầy sẽ giảng tại sao ở nơi đây chỉ dùng hương thơm làm lầu đài, làm những cái dinh thự, làm những hoa viên. Đây là một cái nghĩa lý rất là sâu xa. Hôm nay thì tới đây thầy tạm ngừng. A Di Đà Phật. Rồi tuần sau thầy sẽ vào tiếp tục để cho quý vị thấy rõ ràng tại sao cõi nước này nó là như vậy. Đây là một cái ý nghĩa ở trong tâm nó rất là sâu xa. Quý vị cần phải biết để quý vị thấy rằng, nghĩa là cái bản tâm mình nó độc tôn và nó vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.